Chúng ta dở trở lại trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 17. Chúng ta đã được dịp học qua đoạn kinh thánh này trong mùa lễ Giáng sinh. Và hôm nay chúng ta học phần cuối. Nó là kết thúc thì cũng không phải, bởi vì nó là chỉ đụng trên phần bề mặt của đoạn kinh thánh này cũng chưa đủ. Bởi vì có những sự sâu nhiệm rất nhiều trong đoạn kinh thánh này. Chúng ta không có thời giờ, cũng thiếu khả năng để có thể đi vào tầm mầu nhiệm của đoạn kinh thánh. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì cơ hội để được biết thêm về Chúa của chúng ta ở trong Chúa, ở với Chúa. Trong lời cầu nguyện của Chúa đối với Cha trên trời, hôm nay chúng ta sẽ học phần tổng kết sống trong vinh hiển của Chúa từ câu 22 tới câu 26. Nhưng tôi sẽ đọc lại cả đoạn kinh thánh, và khi chúng ta đọc để thấy lại sự mầu nhiệm của lời Chúa cầu nguyện và những phần hết sức là thâm sâu mà Chúa đang mời gọi lòng chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha giao cho con đều từ Cha mà đến, vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết kết quả thật rằng con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha đã sai con đến. Con vì họ cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chúa xin cho lòng của chúng con được nhạy cảm với lời mầu nhiệm của Chúa, để cho chúng con thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu của chúng con và đường lối của Chúa cho đời sống chúng con, để chúng con đi theo trong sự vâng phục và sống cho vinh hiển của danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta đọc qua phần kinh thánh này và nhớ lại những phần mà chúng ta đã học và thấy được những điểm mà chúng ta chưa có thể đi sâu nhiệm đến, phần kinh thánh này có lẽ để vài tháng học cũng không hết. Nhiều khi buổi chiều Chủ nhật tôi về tới nhà tối ngồi hơi tức mình á, tại vì có những chỗ mình nói sao mình nói không rõ gì hết trơn, mình bày tỏ không đúng gì hết trơn, nói chưa tới nơi tới chốn mà hết giờ, hay là có những chuyện cần nói là không nói. Thành ra có nhiều điểm mình thấy rất là thiếu sót. Tôi tin rằng ít ra nó cũng mở cho hội thánh anh chị em một chỗ để đi vào trong sự sâu nhiệm hơn với Chúa, và được mở ra một cái nhìn rộng rãi bao quát của sự liên hệ mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Và nếu có gì thì nó cũng mở ra cho anh chị em có thể trở lại để tự mình trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa có thể bước vào trong sự dạy dỗ mà chúng ta chưa đi tới trong phần học chung với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng, gọi là tổng kết thì cũng đúng, tại vì không cách nào để tổng kết hết được những bài học của gian đoạn 17 này. Nhưng chúng ta muốn đặt lại cái nail để hiểu biết phần cuối ở từ câu 22 tới câu 26. Đó là chúng ta muốn sống trong vinh hiển Chúa và kinh nghiệm vinh hiển của Chúa trong thời gian hiện tại của chúng ta. Thì có 3 điểm ở đây và chúng ta thấy cũng nhắc đi nhắc lại những điểm này, vì Chúa Giêsu cầu nguyện thì Chúa nhấn mạnh những điều quan trọng, và những điều quan trọng này được đem tới nối kết với nhiều khía cạnh khác nhau trong sự liên hệ với Chúa. Và chúng ta thấy được trở lại, thứ nhất là kinh nghiệm vinh hiển của Chúa trong kỳ hiện tại này, trong thời gian của chúng ta, qua sự hiệp một toàn vẹn trong hội thánh. Kinh nghiệm Chúa qua sự hiệp một toàn vẹn trong hội thánh. Thứ hai, kinh nghiệm vinh hiển Chúa qua tình yêu đời đời của Chúa, qua tình yêu đời đời của Chúa. Và số 3, kinh nghiệm vinh hiển Chúa qua hiểu biết sâu nhiệm về Chúa Ba Ngôi, qua hiểu biết sâu nhiệm về Chúa Ba Ngôi. Thì những điều ở trong phần giảng bài này giúp cho chúng ta nêu chiều hướng suy nghĩ của mình, cũng như các phần học kinh thánh chúng ta đi vào chi tiết khi tác giả trình bày qua sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Những câu, những nét, những chữ nó làm cho chúng ta thấy được sự giàu có của lời Chúa. Cho nên chúng ta muốn trở lại với những phần kinh thánh rất là nhiệm màu này. Để tôi bắt đầu một phần mà chúng ta đã học từ câu số 13. Thứ nhất là nói về sự vui thỏa ở trong Chúa. Chúng ta nhắc lại đó là người tín đồ là người sống trong sự vui mừng, hay là người luôn luôn có sự vui mừng. Chúng ta nhắc lại điều đó bởi vì nó là cái định nghĩa Chúa cho chúng ta. Chúa nói nhưng bây giờ con về cùng cha, và đương khi còn ở thế gian con nói những điều này, nói những điều mà Chúa đang nói này, hầu cho lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Sự vui mừng của đời sống người tín đồ là căn bản bày tỏ sự liên hệ thực sự đối với Chúa, và là lời chứng hùng hồn mà Chúa muốn thấy ở trong thế gian. Chúng ta nhắc lại điều đó một cách đo lường thực sự đó, tại vì không phải định nghĩa này nó đều đúng cho tất cả mọi người. Không phải là lúc nào chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này, nhưng mà cái chiều hướng của đời sống nó đi từ sự vui mừng cho đến sự vui mừng càng ngày càng sâu nhiệm hơn, càng ngày càng đứng trên cái căn bản của lẽ đạo vui mừng. Và căn bản của lẽ đạo vui mừng là gian đoạn 17. Chúng ta đã học qua rồi, cho nên lúc nào mình buồn đó thì anh chị em trở về với đoạn kinh thánh nào. Lúc nào thất vọng, lúc nào khó khăn, đọc lại phần kinh thánh này. Đọc lại phần kinh thánh này thì nó không như những lời an ủi mà mình thấy trong sự liên hệ bình thường của con người với nhau. Những lời tâm lý, những lời vỗ vai, những lời dịu dịu êm. Không có, mở cho chúng ta một căn bản lẽ thật rất là sâu nhiệm, để chúng ta có thể sống cho Chúa, sống vì Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống của mình. Cho nên đó là cái căn bản của sự vui mừng trong Chúa. Thứ hai, đó là chúng ta sống với một cái sự khác biệt rất lớn với thế gian. Cho nên chúng ta sống ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Cha. Nhưng mà sự bảo vệ Đức Chúa Cha này tới bởi vì chúng ta sống khác biệt với thế gian. Câu số 14, con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ. Chúa cầu nguyện để cha bảo vệ. Con chẳng cầu cha cất khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác, gìn giữ họ trong thế gian này. Lý do tại sao chúng ta cần sự bảo vệ của Chúa trong thế gian? Câu trả lời, vì chúng ta khác biệt với thế gian. Tại sao chúng ta khác với thế gian? Câu trả lời, đó là vì chúng ta sống với lời mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhắc lại đó là căn bản của đời sống của chúng ta. Thứ nhất là trong sự vui mừng. Thứ hai là trong sự khác biệt với thế gian. Khuynh hướng của Hội Thánh ngày nay là càng giống thế gian, làm cho thế gian càng dễ dàng hòa nhập bao nhiêu thì dễ làm chứng bấy nhiêu. Ngược lại, càng khác bao nhiêu mới có thể làm chứng bấy nhiêu. Chứ không phải là càng giống bao nhiêu thì càng dễ bấy nhiêu. Giống bao nhiêu thì mình càng dễ giống họ bấy nhiêu, trở thành họ bấy nhiêu. Cho nên ở đây chúng ta phải là những người sống ở trong lời của Chúa và từ lời của Chúa, tức là sự suy nghĩ chúng ta, nhân sinh quan của chúng ta, cách quyết định của chúng ta, giá trị đo lường thành công thất bại, tất cả những điều đó được thẩm định bởi lời Kinh Thánh, chứ không phải bởi vì hoàn cảnh xã hội hay là giá trị của đời sống chung quanh, mà thường khi chúng ta đo lường y như người thế gian. Nhắc lại cho chúng ta là thế gian sẽ ghét những người thuộc về Chúa. Vì sao? Vì họ khác với thế gian. Tại sao họ khác? Vì Chúa đã ban lời của Chúa cho những người thuộc về Chúa, và họ sống trong lời đó. Và cái sự khác biệt này lớn lắm. Chúa nói là khác như là Chúa khác với thế gian vậy. Cho nên nó không phải là điều mà chúng ta dễ dàng lầm lẫn. Rồi Chúa nói là ở trong lẽ thật đó thì Chúa sai phái con dân Chúa vào trong thế gian với sự nên thánh của lời của Chúa được ban cho. Chúa nói là xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Và Chúa nói như cha đã sai con trong thế gian, câu số 18, thì con cũng sai họ vào trong thế gian. Tức là chúng ta sống ở trong thế gian này với một cái sứ mệnh. Và sứ mệnh đụng tới không phải là chuyện chúng ta làm, nhưng mà nó đụng tới chính cuộc đời của chúng ta. Sứ mệnh là sứ mệnh sống nên thánh trong thế gian. Cho nên không phải là sứ mệnh sống cuộc đời rồi có một vài chuyện của nhà thờ để làm, truy những cái mục vụ mà mình dự phần. Nó là cái sự bày tỏ ra một cái tiến trình mà Chúa làm ở trong đời sống, đó là sống trong thế gian mà trở thành nên thánh cho Chúa. Cái căn bản của sự sai phái của Chúa đó là Chúa sai phái những người sống nên thánh vào trong thế gian. Cho nên nó không phải là sống để làm việc nhà thờ, nhưng là vì sống cái đời sống nên thánh, nó bày tỏ ra trong những công việc mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa. Và ở đó thì Chúa nói là từ trong cái công việc Chúa đã làm tại thập tự giá, con tự làm nên con vì họ tự làm nên thánh. Và trong cái căn bản của thập tự giá ân điển Chúa, cho nên họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Chúng ta sống không phải vì cái công đức chúng ta làm, nhưng mà vì sự liên hệ của chúng ta trong ân điển của Chúa, trong sự nên thánh, thánh hóa mà Chúa ban cho đời sống. Vì thế cho nên chúng ta bước vào trong phần nối kết, đó là chúng ta sống vì phúc âm của Chúa với sứ mệnh mà Chúa đã ban cho các sứ đồ qua hội thánh Chúa. Và ở đây Chúa nói là Chúa cầu nguyện cho chính chúng ta, câu số 20. Chúng ta bắt đầu ở nơi đó rồi nối kết vào phần học của chúng ta hôm nay. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những kẻ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Chúa đang cầu nguyện cho các môn đồ trước mặt Chúa, là những người mà Chúa sẽ để lại trong thế gian khi lên thập tự giá, rồi khi Chúa sống lại thăng thiên. Thì họ là những người sẽ ở trong thế gian. Nhưng mà Chúa nói rằng những lời cầu nguyện này, những nguyên tắc này, những sự cầu xin này của Chúa bao gồm cho tất cả những người tin Chúa qua lời Kinh Thánh và đã được truyền rao. Cho nên Chúa đang cầu nguyện rất trực tiếp cho chúng ta và những điều này với chúng ta, để chúng ta cũng có thể bước vào. Và nhắc đi nhắc lại một điều hết sức là quan trọng, đó là có một chỗ mà hội thánh phải thiết lập và kinh nghiệm, đó là sự hiệp một trong hội thánh. Chúa nói rằng để những ai mà nghe lời họ mà tin con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Sự hiệp một của hội thánh trong cái phần học bữa nay của chúng ta, Chúa lại nhắc lại điều đó, câu số 12, câu số 22. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một. Thật ra vấn đề làm một này là vấn đề hết sức là quan trọng, chủ yếu ở trong đời sống của đức tin. Cho nên chúng ta muốn nối kết trở lại trong phần này để kinh nghiệm sự vinh hiển Chúa trong đời sống hiện tại. Và chúng ta nói rằng trong đời sống hiện tại là chỗ Chúa đặt chúng ta. Chúa đặt từng cá nhân một, từng gia đình một, từng hội thánh một, để chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa. Và những điểm mà nói ra ở đây rõ ràng là qua sự hiệp một toàn vẹn của hội thánh, tình yêu đời đời của Chúa, sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa Ba Ngôi, là chỗ mà chúng ta kinh nghiệm được điều mà Chúa bày tỏ và cầu xin với Đức Chúa Cha ở đây. Điểm thứ nhất hôm nay chúng ta trở lại về kinh nghiệm sự vinh hiển Chúa trong hiện tại qua hiệp một trong hội thánh. Chúng ta sẽ suy nghĩ về vấn đề vinh hiển Chúa, vì Chúa nói câu số 22, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Con đã ban cho họ, họ đây là ai? Họ đây là hội thánh. Chúa mới nói là con cầu nguyện cho những người ở trong hội thánh và những người mà đã vì nhờ các sứ đồ mà tin lời của Chúa ban cho qua Kinh Thánh. Và Chúa nói rằng con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Chúa ban sự vinh hiển cho chúng ta là ban cái gì và ban như thế nào? Và mục đích là để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Nhắc lại điều đó là cái mục đích của sự ban cho kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa là để chúng ta bước vào trong sự hiệp một của hội thánh, nhưng mà không phải là chỉ để cho hội thánh, nhưng mà sự hiệp một để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiệp một với Chúa Ba Ngôi Đức Chúa Trời, như chúng ta, như Ba Ngôi Đức Chúa Trời vẫn là một. Cho nên gọi là cái tiêu chuẩn đặt để cho chúng ta là một cái tiêu chuẩn bất di bất dịch, tiêu chuẩn tuyệt đối, đó là chúng ta kinh nghiệm sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta được bước vào trong sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Những điều này thường xuyên khi không phải là sự suy nghĩ bình thường của chúng ta, phải không? Mình suy nghĩ chuyện gọi là dưới đất. Chúa không muốn cho mình suy nghĩ chuyện dưới đất. Để có thể sống trên đất phải suy nghĩ chuyện lớn mà Chúa muốn ban cho chúng ta trong sự mầu nhiệm này. Thứ nhất, về sự vinh hiển Chúa ban cho. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Chúng ta nhắc lại, sự vinh hiển không phải chỉ là sự chói sáng, sự rạng rỡ mà thôi. Thường chúng ta suy nghĩ về sự vinh hiển là như vậy. Khi Chúa nói là Chúa ban sự vinh hiển cho hội thánh Chúa, không có nghĩa là bây giờ chúng ta tối ngủ thức dậy cái đầu nó có hào quang, không khỏi cần đèn đô, khỏi cần đèn ban đêm, đi đâu cũng có đèn có hào quang chiếu sáng. Nó không phải vậy. Hay là ban đêm lái xe qua nhà thờ thấy cần thắp đèn trong nhà thờ vẫn sáng trưng. Thì ra có người tuyên bố sự vinh hiển của Chúa ban cho hội thánh khi mà ông đi qua nhà thờ ông thấy tòa giảng sáng lên. Tôi thì chưa thấy cái đó, tôi chỉ thấy đèn khi nào có đèn thì mới sáng tôi giảng. Vấn đề là Chúa ban cho sự vinh hiển là gì? Chúng ta nhớ lại là sự vinh hiển là sự bày tỏ, sự phát hiện, sự chiếu rạng ra, ban cho sự mặc khải. Đó là nói về sự vinh hiển. Khi mà chúng ta nói về sự vinh hiển Đức Chúa Trời, nghĩa là sự bày tỏ về bản chất, về mỹ đức, về mục đích, về chương trình, tất cả về Đức Chúa Trời được mặc khải, được bày tỏ, điều đó gọi là sự vinh hiển Chúa. Và dĩ nhiên trong hình ảnh của vật chất đó thì nó là sự chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà cái sự chiếu sáng rạng rỡ không phải chỉ là ánh sáng, nhưng mà nó nói về bản chất của Chúa ở đằng sau đó. Và chúng ta khi hiểu cái vấn đề này rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự ban cho của Chúa cho hội thánh trong sự vinh hiển của Chúa là gì. Chúng ta trở lại định nghĩa này một tí, trở lại đoạn 1 của sách Tin Lành Giăng. Ở đây nói về sự mặc khải, nói về sự vinh hiển, nói về sự bày tỏ, để chúng ta bắt đầu thấy được thứ nhất là sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con là gì. Con ban cho họ cái sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con có nghĩa là sao? Giăng đoạn 1 câu 1 câu 2 thì nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, đó là định nghĩa. Ngôi lời là mặc khải, bày tỏ, trình bày. Đầu tiên là sự vinh hiển của Chúa Giêsu, định nghĩa chiều hướng của sự trình bày đó. Và trong câu số 14 thì nói rõ hơn, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Dùng câu mà Chúa Giêsu vừa nói là vinh hiển của Cha ban cho Con đó, thì chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài ở trong Chúa là vinh hiển của Cha ban cho Con, sự vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Câu số 18 thì nói như thế này, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Để có thể thấy được Đức Chúa Trời hay là để hiểu được Đức Chúa Trời, thấy được sự vinh hiển của Chúa thì sao? Thấy Con, vì Con là đấng duy nhất giải bày Cha cho chúng ta biết. Trong Hebrew đồng 1 thì nói cho chúng ta biết rõ ràng là Chúa là sự chiếu sáng rõ ràng, chắc chắn, toàn vẹn và là sự bày tỏ bản thể của Đức Chúa Trời. Nó là sự mặc khải, lẽ thật về Chúa, chính là sự vinh hiển mà được trình bày ở đây. Trong thời gian thứ nhất đó thì Sứ Đồ Giăng cũng với sự nối kết này, cho nên chúng ta thấy Sứ Đồ Giăng được dùng để nói về sự mặc khải vinh hiển của Chúa và định nghĩa cho chúng ta biết là cái sự đó được ban cho như thế nào. Xin chúng ta dỡ ra trong thời gian thứ nhất. Ở đây tương tự như là phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong sách Tin Lành Giăng, nhưng mà nói rõ hơn về định nghĩa cho chúng ta, đó là điều gì được giao phó. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Trời và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng ta thấy điều đó ở trong Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho chúng ta. Chúng tôi thấy điều đã thấy và nghe và truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Ở đây nói cho chúng ta thấy rõ ràng đó là trong cái sự bày tỏ, đó là bày tỏ về lời sự sống. Tất cả những lẽ đạo về Chúa Giêsu ở đây, những điều mà các sứ đồ đã thấy, ngắm, đã rờ, đã đụng tới, bây giờ được tóm tắt là gì? Là lời sự sống. Nghĩa là những gì mà bày tỏ về Chúa Giêsu, chúng ta vừa nói về sự vinh hiển mà Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ về Đức Chúa Cha, thì bây giờ được tóm tắt đó là lời của sự sống. Vì lời đó là lời sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bây giờ bày tỏ ra cho chúng tôi. Và bây giờ trong lời sự sống đó thì đem chúng ta vào sự giao thông với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Con. Tức là chúng ta có thể nói rằng điều mà được ban cho mà là sự bày tỏ về bản chất Đức Chúa Trời, sự giải bày Cha, sự giải bày Đức Chúa Giêsu chính là lời Kinh Thánh, chính là lời sự sống ở đây. Đây là điểm mà Chúa Giêsu nói ta ban sự vinh hiển cho hội thánh, cho những người thuộc về Chúa. Không phải là Chúa ban cho cái sự sáng loà như mình nói, nhưng Chúa ban cho lẽ thật mà trình bày về Chúa, mặc khải về Chúa, đại diện cho Chúa để nói cách chính xác về Chúa là ai. Trong đoạn 17 chúng ta thấy Chúa nhấn mạnh điều này. Đó là sự ban cho. Sự ban cho là gì? Là sự ban cho lời của Đức Chúa Trời. Trở lại câu số 6, con đã tỏ danh Cha cho những người Cha giao con trong thế gian. Rồi câu số 8, con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con và họ đã nhận lấy. Câu số 14, con đã truyền lời Cha cho họ và thế gian ghét họ. Câu số 17, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Câu số 20, ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ đã nghe lời họ mà tin đến con nữa. Tức là những điểm mà Chúa ban cho hội thánh, ban cho con Chúa chính là Kinh Thánh, là lời được ban cho hội thánh Chúa. Khi chúng ta hiểu rằng con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con đã ban cho sự vinh hiển, sự bày tỏ về cha, mà con là ngôi lời đã vào trong thế gian để giải bày cha, thì bây giờ con cũng ban cho sự vinh hiển đó trong lời hằng sống, lời mặc khải, và bây giờ là trong Kinh Thánh, để họ có thể sống trong lời đó và bày tỏ con, bày tỏ sự vinh hiển của con trong thế gian. Cho nên chúng ta hiểu cái tiến trình đó, vì cái tiến trình đó nó giúp cho chúng ta biết như thế nào để sống cho Chúa, sống làm công việc Chúa và sống trọn vẹn cho Chúa. Tức là Chúa ban sự vinh hiển của Chúa cho hội thánh Chúa, và sự vinh hiển đó được gói trọn ở trong lời Kinh Thánh là lời sống. Cho nên khi hội thánh đến với lời của Chúa là đến để chiêm ngưỡng sự vinh hiển về Chúa. Khi hội thánh tuyên rao lời của Chúa, dạy dỗ lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa là bày tỏ sự vinh hiển Chúa. Và điều đó hết sức là quan trọng, bởi vì đây là cái công việc chính yếu của hội thánh. Đây là sự ban cho chính yếu của hội thánh để nhận lấy cho mình và nhận lấy cho công việc của mình. Với hội thánh nói chung, hay là với ban ngành của mình, hay là với các nhóm của mình, càng chính xác với lời Chúa bao nhiêu thì càng bày tỏ vinh hiển Chúa bấy nhiêu. Và mỗi cá nhân của chúng ta càng sống đúng với lời Chúa là càng sống trong sự vinh hiển của Chúa và bày tỏ sự vinh hiển của Chúa bấy nhiêu. Cho nên hội thánh trong Timôthê nhất chỉ cho chúng ta một cái câu rất là quan trọng, đó là chúng ta là cột trụ của lẽ thật. Đoạn 3 câu 15-16, Phaolô viết cho Timôthê và nhắc lại như thế này: con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời, hằng sống trụ và nền của lẽ thật. Trụ và nền của lẽ thật nghĩa là tự chung tất cả về lẽ thật, đó là hội thánh là trụ, là nền. Hội thánh là tất cả lẽ thật của Chúa. Và giải thích trụ và nền là gì? Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong vinh hiển. Tóm tắt lại là gì? Là tất cả về Chúa Giêsu. Trụ và nền của hội thánh về lẽ thật là sự mặc khải về Chúa Giêsu, về sự bày tỏ Chúa Giêsu, là sự vinh hiển về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta nhớ lại, đây là sự ban cho lớn của hội thánh. Sự vinh hiển mà Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con, nghĩa là ngôi lời trở nên xác thịt, giải bày cha cho chúng ta biết. Thì bây giờ sự giải bày cha đó được ban cho trong lời Kinh Thánh, và lời Kinh Thánh được ban cho như là sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu cho hội thánh Chúa, để sống trong sự vinh hiển đó và bày tỏ sự vinh hiển đó. Một câu nữa có lẽ giúp cho chúng ta thấy cái trách nhiệm của hội thánh rõ hơn một tí, đó là trong Ê-phê-sô đoạn số 3. Có nhiều câu Kinh Thánh nói về vấn đề này, nhưng ở đây nói rất rõ ràng về sự bày tỏ và trách nhiệm của hội thánh Chúa ban cho về sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta đọc đoạn 3 câu số 8. Sứ đồ Phaolô viết như thế này: phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ. Tức là rao cho dân ngoại sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ không thể dò được, tất cả những sự giàu có vô hạn của Đấng Christ, soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật, và giải bày về phúc âm là sự mầu nhiệm từ nơi Chúa. Thì bây giờ làm sao? Câu số 10: ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta. Sự khôn ngoan, khôn sáng mọi đường, sự mặc khải của Chúa, sự trở bày của Chúa thì qua đâu? Cậy hội thánh để bày tỏ ra cho tất cả. Ở đây nó là những quyền lực ở trong thế giới vũ trụ này, siêu nhiên quyền lực trong thế giới hữu hình. Và đây là chương trình ý định đời đời của Chúa Trời đã làm xong trong Đức Giêsu. Cho nên ở đây chúng ta thấy đó là sự ban cho của hội thánh là sự ban cho lời của Chúa, và đây là vinh hiển của Chúa giao phó cho hội thánh. Khi chúng ta hiểu điều đó trong cái ý nghĩa đó thì chúng ta biết sự nối kết cần có. Bày tỏ sự vinh hiển Chúa là gì? Sống cho vinh hiển Chúa là sống làm sao? Thì chúng ta đơn giản, bày tỏ danh vinh hiển Chúa là bày tỏ lời Chúa, tuyên rao lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, phát huy lời Chúa. Và sống cho sự vinh hiển của Chúa là sống trong sự vâng phục lời đó. Cho nên ở đây nhắc nhở cho chúng ta rõ ràng, đó là sự ban cho của Chúa, sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Nhưng đặc biệt ở đây Chúa nhấn mạnh một điều, đó là để có thể sống trong sự vinh hiển mà Chúa đã ban cho đó, thì nó có một cái kết quả, nó có cái điều kiện, nhưng nó cũng là cái kết quả. Đó là con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con để hiệp làm một, nghĩa là để cho họ hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một, để cho hội thánh hiệp làm một, và tiêu chuẩn là hiệp làm một như ba ngôi Đức Chúa Trời được hiệp một. rất là quan trọng ở đây, phải không? Bởi vì ở đây đó, mục đích của Chúa khi ban cho lời của Chúa thì nó đòi hỏi hay là nó đem lại cái kết quả là hội thánh phải hiệp một. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, đó là khi hội thánh hiệp một thì kinh nghiệm được sự vinh hiển Chúa, kinh nghiệm được điều Chúa muốn ban cho qua lời của Ngài. Khi hội thánh hiệp một thì làm được công việc của Chúa, nghĩa là làm sáng danh Chúa. Không có sự hiệp một thì chẳng có làm gì cho danh Chúa được. Và vì thế nó là một đòi hỏi quan trọng, rất quan trọng cho chúng ta. Nhiều khi điểm vấn đề hiệp một trong hội thánh đó là điều mình hiểu, nhưng mà nó không phải là cái điều tối quan trọng mình phải sống chết giữ gìn. Nó quan trọng nhưng mà ai đó giữ thì giữ, nhưng mà hãy đụng tới tôi thì cái chuyện hiệp một hay không nó trở thành thứ yếu, vì chuyện đụng tới tôi nó khác, còn chuyện người khác là phải giữ hiệp một không. Ở đây cho chúng ta thấy đó là khi chúng ta ở trong lời của Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa thì hội thánh phải đi tới trong cái chỗ là hiệp một, cũng như ba ngôi Đức Chúa Trời vẫn là một. Rồi nói rằng con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp là một. Không phải chỉ là một kinh nghiệm nhất thời, nhưng ở đây nó là một cái tiến trình, đó là có một cái sự càng ngày càng tăng tiến hơn để toàn vẹn trong sự hiệp một. Nghĩa là bắt đầu khi hội thánh nhận lấy lời Kinh Thánh, sống cho mục đích tuyên rao lời Kinh Thánh, thì sẽ đi vào trong tiến trình hiệp một. Làm thế nào để chúng ta có thể hầu việc Chúa? Chúng ta phải hiệp một. Làm thế nào để hiệp một? Làm thế nào để hiệp một? Hội thánh phải đến với nhau trong lời của Chúa. Cho nên khi mình nói là ồ, hiệp một làm gì cho vui, làm gì cho thích, trả lời thông công, mấy cái đó là chuyện thứ yếu hết. Tại vì trả lời thông công hay là nối kết với nhau mà không có lời của Chúa thì chắc chắn bảo đảm rằng thông công đó nó sẽ trở thành cớ để gây sự chia rẽ. Nhiều khi cái nhóm của mình nó thấy mới đầu vui lắm, giỡn giỡn như này kia vui vẻ với nhau, mà lấy lời của Chúa ra mấy cái giỡn đó nó hết vui rồi, nó trở thành đụng chạm rất dễ, rất nhanh. Hay là cái công việc của mình nó hiệu quả, hội thánh và đáp ứng được với những người cần Chúa là vì sao? Vì họ thấy được lời của Chúa đến với sự vinh hiển của Chúa. Và ở đây đó là điều Chúa nói, con ở trong họ và cha ở trong con, để làm gì? Để họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến. Nghĩa là sự rao giảng Chúa ở trong thế gian nó tùy thuộc trên sự hiệp một của hội thánh. Mình đã học điều này rồi, vì sao? Vì phần trước Chúa đã nói điều đó. Phần trước Chúa cũng nói y như vậy, là ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ đã nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Chúa nói hai lần, Chúa nói hai lần để mà một bên đó là hội thánh mà Chúa đang cầu nguyện, và đây là sự vinh hiển lời Chúa mà Chúa giao cho hội thánh, và Chúa nhắc mình lại là phải có sự hiệp một. Riêng với anh em chúng ta phải cầu nguyện điều đó. Đó là chúng ta chỉ có thể làm công việc Chúa giao nếu chúng ta hiệp một với nhau. Và khi chúng ta cùng học lời Chúa với nhau thì đem tới sự hiệp một. Khi nào cùng học lời Chúa với nhau, đi trong lời của Chúa thì sẽ có sự hiệp một. Và thứ hai nữa đó là khi chúng ta rao giảng, tức là khi chúng ta bày tỏ Chúa, giảng tin lành qua lời của Chúa thì sẽ có sự hiệp một. Nghĩa là rất đơn giản, thể mình làm chung một chuyện, đi cùng một hướng ở dưới lời của Chúa thì dĩ nhiên phải hiệp một. Mà hễ ai đó hay là một số nào đó hay là số đông nào đó hay tất cả mà không sống trong lời của Chúa, không sống chính đáng trong lời của Chúa, thì sẽ trở thành cái cớ để gây chia rẽ. Ai đó, một số nào đó, một số đông nào đó hay tất cả mà không làm chung công việc, không rao giảng tin lành cùng dấn thân để làm cái mục đích đó, thì nó sẽ đi tới sự chia rẽ. Cho nên nhiều khi mình nói tôi đâu có chia rẽ ai, tôi chỉ lo chuyện tôi thôi. Nội cái tôi lo chuyện tôi thôi là gây chia rẽ hội thánh rồi đó. Không cần nói gì nhiều, không cần làm gì. Người ta nhóm lại mình bỏ mình đi, người ta ai cũng làm hết, mình có đó, thì nó có sự chia rẽ liền. Ngay cái chỗ đó, ai giảng tin lành mình nói chuyện khác là có sự chia rẽ liền, đúng không? Cho nên nhấn mạnh trở lại ở đây là sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ qua sự hiệp một toàn vẹn ở trong hội thánh. Vì thế giới sẽ không biết được Chúa là ai, trừ ra là con dân Chúa sống trong sự toàn vẹn hiệp một mà Chúa đã sai phái hướng dẫn ban cho trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở đây là sự hiệp một là điều hết sức là quan trọng, nhưng mà nó có một quyền năng rất lớn. Có người nói rằng anh em chỉ cho chúng tôi đời sống được cứu rỗi thì chúng tôi sẽ tin đến cứu Chúa của anh em. Nếu mà chúng ta sống bày tỏ được kết quả của đời sống được cứu thì người ta mới tin được cái đấng mà cứu chuộc chúng ta. Cho nên ở đây điều kiện là nếu hội thánh hiệp làm một thì thế gian mới có thể biết được chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cho nên không có sự hiệp một không đem vinh hiển cho Chúa, không có sự hiệp một không bày tỏ được lẽ thật cho Chúa, không có sự hiệp một không có ảnh hưởng gì cho Chúa. Đó là hai bên, một bên là đầy dẫy trong sự trọn vẹn để biết Chúa, để nhận lấy sự vinh hiển bày tỏ của Chúa. Cho nên chúng ta thấy được cái trách nhiệm rất lớn của hội thánh. Có lẽ cũng nói thêm là chúng ta thấy được tầm quan trọng của hội thánh. Đó là chúng ta làm được công việc của Chúa. Vì sao? Vì có sự hiệp một. Mà mình không thể hiệp một nếu mình lung tung hôm nay chỗ này, hôm kia chỗ kia, chả chịu trách nhiệm với ai, không có sống với ai, không đối với ai hết, thì không có sự hiệp một. Và không có sự hiệp một thì là sẽ không có kết quả. Cho nên tín đồ quốc tế là tín đồ vô ích. Đi lung tung nói nhiều thứ, học nhiều kiểu nhưng mà không có ích lợi gì hết trơn. Vì sao? Vì không có hiệp một vào một chỗ nào để có thể chịu trách nhiệm và sống trong cái sự ban ơn của Chúa. Trong cái sự hiệp một đó thì bày tỏ ra vinh hiển của Chúa Giêsu. Con ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để họ hiệp một cùng nhau trong lời của Chúa. Thì nó xoay với người bên cạnh nói chữ thôi, hiệp một dễ nói phải không? Nhưng mà đó là sự kêu gọi rất lớn. Điểm thứ hai ở đây đó là sự kinh nghiệm vinh hiển Chúa qua tình yêu đời đời của Chúa. Điểm này thì mới nói thì thấy không có gì lạ, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ về cách Chúa Giêsu cầu nguyện thì nó rất là lạ và nó rất là màu nhiệm. Chúa bắt đầu nói về tình yêu của Chúa trong cuối câu số 23: để họ toàn vẹn hiệp làm một và thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha đã yêu thương họ, Cha đã yêu thương hội thánh cũng như tình yêu của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con, tình yêu của ba ngôi Đức Chúa Trời. Rồi Chúa nói tiếp: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sanh thế. Chúa lại nói lại về vấn đề tình yêu nữa, nhưng mà tình yêu này bây giờ được bày tỏ ra ở trong điều Chúa cầu nguyện, đó là con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con. Trong sự vinh hiển này thì kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Cha ban cho, như tình yêu đã được kinh nghiệm ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chữ trong câu 24 tôi muốn chú ý tới là chữ con muốn. Chữ con muốn, chữ này tôi rất mạnh, dùng một cách nhấn mạnh. Thực ra cái cách dùng như thế này là: những kẻ Cha đã giao cho con muốn. Thứ nhất, Chúa chú ý tới hội thánh, Chúa chú ý tới mỗi chúng ta. Chúa nói đây là những người nào, những người này thì con muốn họ ở với con ở đâu thì họ cũng ở đó. Chữ đó thì nó là con mong muốn, thì cái chữ nó yếu đi. Chữ đòi hỏi có lẽ là mạnh hơn. Con xác định, con chủ động trong cái chuyện này, nghĩa là con muốn chuyện này xảy ra, con cầu xin chuyện này xảy ra và con tuyên bố điều này xảy ra. Đó là chữ này, đó là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà chúng ta nghĩ coi, đây là lời Chúa cầu nguyện, và Chúa cầu nguyện là Chúa cầu nguyện để cho chúng ta hội thánh được ở với Chúa. Mình nghĩ tới cái đó không, mình bắt đầu suy niệm tới đó, thấy một chuyện hết sức là lạ lùng. Chúa muốn chúng ta ở với Chúa và Chúa cầu nguyện thẩm định, nói một cách mạnh mẽ rõ ràng và xác định là đây là điều sẽ xảy ra trong sự liên hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời, là Chúa muốn những người thuộc về Chúa, hội thánh, tất cả chúng ta ở với Chúa. Nào, tôi có thể hiểu được khi đây là lời cầu nguyện của chính mình hay là của hội thánh, con muốn được ở với Chúa thì mình hiểu điều đó. Con muốn là muốn được lên thiên đàng ở với Chúa, con muốn Chúa ở đâu con ở đó, nó dễ hiểu và nó nói lên cái hoài bão của mình. Nhưng phía bên kia đó thì nó nói lên cái hoài bão của Chúa và ước vọng của Chúa, và đây là cái chỗ mà nó phải tràn ngập chúng ta với cái sự huyền nhiệm và nó làm cho chúng ta cúi đầu trong sự khiêm nhường. Đó là Chúa muốn chúng ta ở với Chúa và Chúa cầu xin Đức Chúa Cha để thực hiện rằng Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó. Có những thời điểm trong đời sống của chúng ta, không biết anh chị em sao, có những lúc mình không muốn Chúa ở với mình. Chẳng hạn như mình đang làm chuyện gì sai, hay là mình đang nói lời gì bậy, hay là mình đang nổi nóng, nổi sùng hay gì đó, hay là mình đang làm gì đó mà có Chúa đó thì hổ thẹn quá. Rồi nói Chúa đi chơi đâu một chút được không? Để con qua cái cơn này đã, để con xong cái chuyện này đã, chứ bây giờ có Chúa đây thì hổ thẹn quá. Chúng ta hiểu đó, chỉ trong căn bản của mình không, đó là sự ước muốn của mình cũng chưa toàn vẹn nữa. Đằng này Đức Chúa Con, Đức Chúa Giêsu Christ cầu nguyện với Đức Chúa Cha và nói một cách nhấn mạnh là họ đó, những người mà Cha giao cho con, những người mà Cha đã cứu để tặng làm quà yêu thương cho con đó, bây giờ con muốn con ở đâu họ cũng phải ở đó. Để làm gì? Để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là sự vinh hiển Cha đã ban cho con. Chúng ta nhớ lại, sự vinh hiển là không phải là tới ngắm ánh sáng rồi chiếu rọi đâu. Sự vinh hiển là gì? Sự bày tỏ của bản chất Chúa. Cho nên Chúa nói là con muốn họ biết con. Con muốn bước vào trong sự thông công, chia sẻ thâm sâu mà chỉ có thể có được trong sự liên hệ mặt đối mặt, lòng đối lòng ở trong cái chỗ đời đời vinh hiển của Chúa, sự ban cho đó. Cho nên Chúa mong đợi hay là Chúa cầu xin là chúng ta được vinh dự biết Chúa càng ngày càng thêm. Sự biết Chúa là điều rất là quan trọng, và chúng ta hỏi là lúc nào thì chúng ta có thể biết Chúa như vậy, lúc nào thì chúng ta có thể bước vào chỗ có thể chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa như là sự vinh hiển của Cha ban cho con. Thì mình nói thứ nhất là khi mình chết, không? Mình chết thì mình sẽ gặp Chúa với sự vinh hiển của Chúa, phải không? Thì nên nói điều đó là có ai đây muốn chết không? Mình đâu ai muốn chết đâu, mình sợ chết lắm. Nhưng mà là của người tín đồ là chúng ta phải hiểu biết là nó chuyển hướng nguyên cái sự suy nghĩ của chúng ta. Vì sao? Vì Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 8 câu 9 đó là khi chúng ta ra khỏi thân thể này thì được ở với Chúa. Nghĩa là khi chúng ta chết là chúng ta về với Chúa liền. Khi chúng ta chết là bước vào trong sự vinh hiển của Chúa để ngắm xem sự vinh hiển của Chúa như là sự vinh hiển của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Mình không sợ chết, thực ra mong chết chắc là không mong cái kiểu đó. Nhưng mà mình thấy được là đời sống này rất là tạm bợ, và điều mình mong mỏi hơn hết không phải là chuyện đời này, nhưng là chuyện chúng ta trong sự vinh hiển đối với Chúa. Một điểm nữa mà Kinh Thánh nói là chúng ta có thể bước vào trong sự vinh hiển của Chúa là khi Chúa đến cất hội thánh lên không trung, là khi Chúa đem hội thánh vào trong sự kinh nghiệm vinh hiển Chúa. Chúng ta dỡ ra ở trong Thessalonica nhất ở đây đó, nói thường thì chúng ta đọc phần Kinh Thánh này trong cơ hội của đám tang này kia, nhưng mà ở đây đó nhắc nhở cho chúng ta cái vinh hiển sự có mặt với Chúa, ở với Chúa luôn luôn. Bắt đầu từ câu số 16: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Tức là một đời sống hiểu biết điều này, đó là khi Chúa trở lại thì sao? Nếu chúng ta là những người chết thì đã về với Chúa, gặp Chúa rồi. Nếu chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ được biến hóa khi Chúa đến trên không trung. Thì tất cả chúng ta là kẻ còn sống mà còn ở lại, cùng nhau được cất lên với những người đấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và dặn rằng anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau, anh em hãy khuyến khích nhau với lời đó. Một lần nữa, cái lạ nữa là với người tin Chúa đó lại rất sợ ngày Chúa tái lâm. Khi mà nói về Chúa đến trên không trung thì dường như không muốn, sợ Chúa tới lắm. Bây giờ hỏi bài hát của chúng ta nói ngày nay Chúa tới thì sao đó, thì mình sợ chứ sao. Nhưng mà đúng ra đó là phải vui, đúng ra là đây là cái cơ hội bày tỏ ra hoài bão sự mong muốn cái giá trị sống của mình. Chắc chắn trong 1000 năm bình an khi Chúa ngự trị trên đất cai trị thì chúng ta cũng biết Chúa, thấy Chúa như đáng phải có. Và trong cõi đời đời sau khi trời mới đất mới được tái tạo thì chúng ta cũng sẽ ở với Chúa luôn luôn. Đây là điểm mà Chúa Giêsu đang muốn nói, là một cái đời sống mà Chúa muốn kết quả của đời sống đó là ngắm xem Chúa, được biết Chúa hơn, tận tường hơn, rõ ràng hơn trong cái vinh hiển đời đời đối với Chúa. Và chúng ta được ban cho cái lẽ thật này để so sánh với hoài bão của tấm lòng mình, cho mình thấy là mình đang mong đợi Chúa bao nhiêu, sống với Chúa như thế nào. Nhưng mà điểm quan trọng nữa đó đây á, là cái lý do tại sao Chúa cầu nguyện như vậy. Tại sao Chúa cầu nguyện như vậy? Thì phía trên Chúa đã nói về Chúa muốn cho hội thánh Chúa, con dân Chúa, tức là chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Cha. Ở đây câu số 22 là Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Câu số 23 là vinh hiển của Cha đã ban cho con vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chúa nói là có một cái sự yêu thương giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, từ cõi đời đời tới cõi đời đời. Một sự thương yêu quan trọng, sâu nhiệm, không thể nào diễn tả được. Thì bây giờ Chúa nói sao? Con muốn họ bước vào trong cái kinh nghiệm đó. Con muốn họ kinh nghiệm, không phải là chỉ là cái câu là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên nỗi đã ban con một của Ngài. Đó là vấn đề cứu rỗi, kinh nghiệm đó nó rất là, nếu mà dùng cái chữ là đơn sơ, ấu trĩ, chúng ta có thể bước vào trong đó trong kinh nghiệm cứu rỗi. Nhưng mà Chúa nói còn hơn nữa, bước vào trong chỗ để kinh nghiệm sự yêu thương của chính ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đâu khi nào dám nói vậy, phải không? Đâu bao giờ dám nói là con muốn bước vào trong sự kinh nghiệm ba ngôi của sự yêu thương giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đây chính là điều mà Chúa nói, muốn họ được yêu giống như Cha đã yêu thương con, muốn họ bước vào cái tình yêu mà Cha đã ban cho con trước khi sáng thế giữa cõi đời đời, tình yêu của chúng ta như Chúa nói với ba ngôi của Đức Chúa Trời. Anh chị em, nhiều khi cái nhìn của chúng ta về Chúa, về ân sủng, về sự ban cho nó quá nhỏ hẹp. Chúng ta nói Giăng đoạn 3 câu 16 bày tỏ tình yêu Đức Chúa Trời chắc chắn rồi, nhưng mà chúng ta hiểu là sao? Là yêu thương mình, cứu mình ra khỏi tội. Nhưng mà cái kinh nghiệm của tình yêu Chúa là sao? Sau khi mình được cứu rồi đó, kinh nghiệm của mình tình yêu đó làm sao? Chúa nói là những người được cứu rồi đó thì kinh nghiệm cái tình yêu đó giống như Đức Chúa Con kinh nghiệm với Đức Chúa Cha, giống như Đức Chúa Cha kinh nghiệm với Đức Chúa Con. Đó là lời mời của Chúa, đó là lời mời của lẽ thật Chúa, là không phải chỉ sơ sơ xài xài ít ít chỗ này biết rằng Đức Chúa Trời yêu bạn, an ủi bạn, nhưng mà cái đó nó mất mát đi lớn lạ mầu nhiệm của điều mà Chúa đang nói. Đó là toàn vẹn của tình yêu thương Chúa, lớn lạ vô cùng, không có cái gì so sánh được. Và chúng ta biết rằng mình được Chúa yêu, và mình được Chúa yêu trong cái căn bản của tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con. Và Chúa muốn là cho điều đó càng ngày càng đầy dẫy, càng hơn. Và Chúa nói đây là điều Con cầu nguyện, Cha ơi, con muốn điều này, con xin điều này, con thẩm định điều này, và chắc chắn điều này sẽ được ban cho. Chúng ta phải tóm tắt cái phần này như thế nào? Tôi muốn tóm tắt lại, tôi không biết viết làm sao. Tôi chỉ viết được cái chữ là tuyệt vời, thờ phượng, biết ơn. Vì khi mình suy nghĩ tới điều này, thứ nhất là mình phải tập cho đầu óc, tấm lòng của mình bắt đầu suy niệm về những chuyện này. Để chúng ta không chỉ đi lầm lũi lũi ở trong đời sống đức tin, nửa đen nửa mờ, như đi xong rồi chạng vạng, trong khi đó sự sáng bùng nổ rực rỡ của điều Chúa muốn ban cho để cho chúng ta hiểu, đó là Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Chúa như Đức Chúa Con với Đức Chúa Cha, như ba ngôi Đức Chúa Trời. Tình yêu đời đời giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm đến bây giờ và kinh nghiệm trong sự đầy trọn trong ngày vinh hiển của Chúa. Cho nên chúng ta là những người được Chúa yêu thương một cách tuyệt vời. Không biết nói vậy đủ chưa, nhưng mà xoay với người bên cạnh và nói là anh chị được Chúa yêu tuyệt vời. Cho nên đừng ngủ nữa, thức dậy để được yêu cách tuyệt vời. Điểm số 3. Đây là màu nhiệm của gian đoạn 17. Gian đoạn 17 mở ra một cái cửa sáng ngời cho chúng ta và mời chúng ta vào. Và không có gọi là đòi hỏi phải công đức, phải cố gắng, phải này chuyện kia, không có bắt buộc điều gì. Chỉ cho chúng ta thấy sự rạng ngời đó và làm cho lòng của chúng ta thì giống như là sóng vùi của tình yêu Chúa che lấp tới nỗi chúng ta phải sống trong sự ca ngợi, sống trong sự đáp ứng rõ ràng. Và điểm mà Chúa muốn nói tiếp ở đây đó là chúng ta cũng kinh nghiệm sự vinh hiển Chúa qua sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa Ba Ngôi. Hỡi Cha công bình, câu số 25, hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. Một lần nữa Chúa lại nhắc nhở lại tiêu điểm Chúa cầu nguyện, nhưng mà bây giờ Chúa chỉ ra cái khía cạnh khác để bước vào trong sự kinh nghiệm đó. Chúng ta đã nói về sự kinh nghiệm vinh hiển Chúa qua sự hiệp một của Hội Thánh. Sự hiệp một của Hội Thánh đem chúng ta vào trong sự am hiểu lời của Chúa, sống cho lời của Chúa, tuyên rao lời của Chúa, cho nên là con đường đi vào trong kinh nghiệm của sự vinh hiển Chúa. Chúa nói về lời cầu nguyện của Chúa để đem chúng ta vào trong chỗ thấy được Chúa, hiểu biết Chúa trong sự vinh hiển của Chúa, để chúng ta có thể bước vào trong tình yêu của Đức Chúa Cha. Thì bây giờ Chúa lại nói một điểm nữa, đó là trong sự hiểu biết của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, là chỗ chúng ta kinh nghiệm Ba Ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Cha ở trong Con và chính mình Con ở trong Cha. Như vậy phải là sự biết Chúa. Và điều đầu tiên ở đây nhắc lại sự tiêu cực, đó là thế gian chẳng nhận biết Cha. Có những người không nhận biết Chúa, Chúa nói rõ ràng như vậy. Cái sự chia cắt ra trong đời sống đó là những người biết Chúa và những người không biết Chúa. Mà khi mình nói điều đó là biết Chúa và không biết Chúa thì mình nói biết Chúa để tin Chúa. Nhưng mà ở đây Chúa so sánh khác hơn. Thế gian chẳng từng nhận biết Cha, nghĩa là chẳng từng nhận biết, không cần biết, cũng chả sống cho sự nhận biết Cha nữa. Nhưng sao? Con đã nhận biết Cha. Tức là bây giờ Chúa đang so sánh là giữa thế gian và sự nhận biết giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Con nhận biết Đức Chúa Cha như thế nào? Toàn vẹn, toàn hảo, tuyệt đối, phải không? Không có cái gì của Đức Chúa Cha mà không biết, không có điều gì che giấu hết. Và Chúa nói rằng so sánh cái thái cực của thế gian không biết Chúa và cái thái cực của sự nhận biết Chúa giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời, thì Chúa nói sao? Những kẻ này, tức là những người của Hội Thánh, anh chị em của tôi bữa hôm nay đó, những kẻ này đã nhận rằng chính Cha sai Con đến. Họ là những người bắt đầu bước vào trong sự nhận biết Cha. Họ là những người đã đi trong cái tiến trình để tới cái chỗ biết Cha như Con biết Cha. Và đó là định nghĩa đây. Chúng ta cần trở lại với câu số 3 trong đoạn Kinh Thánh này, vì từ lúc đầu Chúa đã định nghĩa. Chúa định nghĩa sao? Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến. Sự sống đời đời là một thể chất, một thể loại của đời sống, sự sống, và định nghĩa rằng đó là sự sống trong sự nhìn biết Cha, trong sự nhìn biết Chúa Giêsu. Định nghĩa của đời sống đó là sự nhìn biết Chúa. Kinh nghiệm của đời sống đó là kinh nghiệm của sự nhìn biết Chúa. Cho nên rất dễ dàng để chúng ta đo lường lại đời sống của mình, và nó là cái tiêu điểm của chúng ta. Chúa nói là thế gian chẳng nhận biết Chúa, Con nhận biết Đức Chúa Cha. Và Chúa nói là sự ban cho đời sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Cha. Rõ ràng là chúng ta có thể hỏi rằng từ lúc mình tin Chúa, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, ở đây một số chúng ta tin Chúa thời gian khác nhau, thì câu hỏi rằng chúng ta có biết Chúa thêm như thế nào trong kinh nghiệm của mình hay không. Có nhiều người tin Chúa lâu lắm mà chả biết Chúa gì thêm, hồi đó làm sao, giờ thêm chút vậy vậy thôi, nhưng mà không có gì sâu nhiệm hơn ấy. thì chúng ta có thể nói thẳng thắn rằng mình không có sống. Mình không sống cuộc đời đức tin, mình không sống đời sống người tín đồ, mình không sống trong cái kinh nghiệm của sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Cho nên vì sao? Vì sự sống đời đời là sự nhìn biết cha. Để gọi là mình có sống trong sự sống đó là nó phải bày tỏ ra trong sự nhìn biết cha, đúng không? Sự nhìn biết cha, sự nhìn biết Đức Giêsu. Cho nên cái vấn đề là như mình không đo lường như vậy, cho nên biết Chúa thêm hay là sống cho Chúa thêm nó giống như là mình ăn phở rồi hễ muốn thì nặng chút chanh vô, hễ muốn thơm ngon chút xíu thì bỏ tương vô. Có lẽ không nên nói về thức ăn trong giờ này. Thêm chút ớt vô. Nhưng có bữa hứng thôi, tôi chỉ muốn ăn phở thôi, tôi không muốn bỏ gì vô trơn á, thì tôi vẫn ăn được như thường. Làm như biết Chúa theo Chúa cũng vậy. Lúc nào được thì tôi đọc Kinh Thánh, có thì tham dự đi nhà thờ, tham dự học hỏi lớp Kinh Thánh này kia. Nhưng mà nó không phải là đời sống, nó không phải là lẽ sống, nó không phải là cái định nghĩa của đời sống. Ở đây Chúa trở lại với chúng ta cho chúng ta thấy điều đó, là họ khác với thế gian vì họ giống con. Vì sao? Con là người nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến, những kẻ này đã đi trong cái tiến trình để nhận biết cha. Và Chúa nói sao? Con đã tỏ danh cha cho họ, và sao? Con lại sẽ tỏ ra nữa. Họ đã biết cha, nhưng mà sao? Nếu mà họ sống trong con thì họ sẽ tiếp tục được con bày tỏ cho họ biết. Tiến trình của đời sống đức tin trong Chúa là càng ngày càng biết Chúa hơn, càng ngày càng biết Chúa sâu nhiệm hơn, càng ngày càng đi vào trong kinh nghiệm của sự nhận biết Chúa. Cho nên ở đây vấn đề nhận biết Chúa không phải chỉ là gọi là optional hay là cái chuyện tùy thuộc cá nhân. Nó là định nghĩa của đời sống mà Chúa ban cho, và là cái tiến trình đeo đuổi để có thể sống trong sự vinh hiển Chúa và cho sự vinh hiển Chúa. Có lẽ tôi muốn chỉ ra một tí xíu nữa ở đây. Tới câu 25 thì Chúa nói là hỡi cha công bình. Hỡi cha công bình, Chúa nói là hỡi cha thánh. Bây giờ Chúa nói là hỡi cha công bình. Công bình là nói lên bản chất của Chúa Trời, là Chúa sẽ làm mọi điều tốt đẹp, mọi điều Chúa làm đều là đúng, đều là công bình, đều là rõ ràng. Cho nên ở cuối phần cầu nguyện này thì Chúa nói là hỡi cha công bình, những điều mà con cầu xin và con biết chắc chắn là cha sẽ thi hành, vì cha là đấng sẽ làm mọi chuyện đúng, mọi chuyện công bình. Đây là điều mà cha sẽ làm. Làm sao? Đó là cha sẽ đem những kẻ này vào trong sự sống đời đời. Sự sống đời đời là sự sống nhìn biết cha và nhìn biết con, và con sẽ tỏ danh cha cho họ và sẽ tỏ ra nữa. Và Chúa định nghĩa trở lại mục đích để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, để cho tình yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời bây giờ được đem vào hay là được ban cho con dân Chúa, mỗi chúng ta được dự phần. Rồi Chúa nói nữa là chính mình con cũng ở trong họ nữa. Nghĩa là cái sự nhìn biết cha này là một cái sự sống càng ngày càng sâu nhiệm, càng ngày càng đi trong tiến trình vào trong chiều sâu chính sự sống mà Chúa ban cho. Cho nên ai không biết Chúa càng ngày càng sâu nhiệm thiệt ra sẽ không biết Chúa. Nghĩa là mình tưởng mình biết, nó không phải. Tại vì tiến trình của sự sống này là Chúa nói cho tới lúc, cho tới mức độ của tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, là chính chúng ta được bước vào trong sự giàu có sung mãn đời đời của chính tình yêu thương của Đức Chúa Cha như là cha ban cho con. Và Chúa nói là chính mình con cũng ở trong họ. Nghĩa là sự có mặt của Chúa trong đời sống chúng ta bày tỏ ra trong sự hiểu biết của chúng ta ở trong Chúa. Cho nên nếu chúng ta nói về chiều sâu, nói về sự mầu nhiệm, nói về vinh dự, nói về sự kêu gọi của con dân Chúa để sống cho sự vinh hiển của Chúa thì nó nằm ở đây. Nó nằm ở trong chiều sâu, sự mầu nhiệm, sự vinh dự, sự kêu gọi sống trong lời của Chúa, để biết Chúa, để kinh nghiệm Chúa, để rao giảng về Chúa. Nó là một sự mở mắt cho chúng ta. Như sáng hôm nay khi chúng ta bắt đầu lời của Chúa thì chúng ta nói là mình dễ lắm, đọc mấy câu Kinh Thánh nó đọc rồi thôi. Nhưng mà khi chúng ta ngừng lại và xin Chúa mở mắt là những lời con nói nó phải thật, những lời con nói nó phải bày tỏ ra cái tấm lòng của con, và con muốn đi cái tiến trình kinh nghiệm những lời con nói, những lời lẽ thật đó, thì Chúa dẫn chúng ta vào chỗ sâu hơn. Ở đây hôm nay chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta nhìn vào đời sống Chúa bày tỏ ra, Chúa nói là biết Chúa qua sự hiệp một của Hội Thánh Chúa, biết Chúa qua lời của Chúa dẫn vào trong tình yêu đời đời của Chúa, biết Chúa qua sự ban cho, sự nhận biết Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Ba Ngôi Đức Chúa Trời, để đi vào trong tình yêu thương của Chúa dành cho con dân Chúa. Thì chúng ta phải nói cái đời sống quá đẹp, quá tuyệt vời, để song song với lại cái đời sống mà Chúa nói thế gian chẳng biết cha, để song song với đời sống mà chúng ta nói chuyện biết Chúa là chuyện phụ thuộc, chuyện với Chúa là khi nào có giờ có quẩn, nó sẽ đánh ngã những bức tường đó để mở ra cho chúng ta một chỗ để đáp ứng với Chúa, Đức Chúa Trời sâu nhiệm trong vinh hiển đời đời, muốn ban cho chúng ta, muốn đem chúng ta vào, muốn cho chúng ta được kinh nghiệm bây giờ và trong đời sống về sau. Đó là sự cầu nguyện, đó là lời cầu nguyện của Chúa. Cái câu hỏi của chúng ta hôm nay là chúng ta cầu nguyện gì? Khi chúng ta đã nghe lời cầu nguyện của Chúa cho mình thì chúng ta cầu nguyện gì? Mình xin cái gì khi biết những điều Chúa cầu xin cho mình? Vì nó phản ảnh được chỗ đứng của chúng ta với Chúa. Cho nên Chúa cầu xin cho chúng ta một chỗ rất thâm sâu sự sống đời đời trong Chúa và kinh nghiệm càng thêm, thì chúng ta buổi sáng hôm nay đáp ứng trở lại. Như tôi nói, sáng hôm nay chúng ta bắt đầu với xin Chúa mở mắt, xin Chúa cho con thấy sự vinh hiển của Chúa tràn lan khắp tất cả vũ trụ, gọi tất cả các dân, các nước để thờ phượng Chúa. Đây không phải là chuyện cá nhân của con, sự thờ phượng Chúa không phải là cái chuyện nhỏ nhặt của chọn lựa riêng của mình, nó là một sự tràn lan rộng lớn khắp tất cả mọi nơi vì Chúa xứng đáng như vậy. Và hôm nay chúng ta cũng xin Chúa mở mắt để chúng ta có thể thấy được sự sống ở trong Chúa là như thế nào, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Nên tôi mời anh chị em cùng đứng lên để trong thời giờ này chúng ta đáp ứng với Chúa. Tìm một hai người đứng lại với nhau và hỏi cái câu mà chúng ta vừa hỏi, đó là anh chị cầu nguyện điều gì, anh chị cầu xin điều gì sau khi đã biết Chúa cầu xin điều mầu nhiệm cho chúng ta. Rồi xin qua lời cầu nguyện đó nâng đỡ nhau trong sự đáp ứng của mình. Thế là Chúa, chúng con hỏi rằng chúng con sẽ cầu nguyện gì trước lễ thật quá mầu nhiệm vĩ đại của Chúa ban cho. Chúng con cầu nguyện gì khi Chúa cầu nguyện cho chúng con là chúng con có sự hiệp một như chính Chúa hiệp một với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Chúng con sẽ cầu xin gì trong hình ảnh của Chúa đã cầu xin rằng chúng con được yêu thương như Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con, như Đức Chúa Con yêu thương Đức Thánh Linh, và sự yêu thương đời đời trọn vẹn này trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ cầu nguyện ra sao đối diện với sự hiểu biết Chúa khi Chúa cầu nguyện rằng Chúa muốn chúng con được biết Chúa như chính Chúa đã biết Đức Chúa Cha, như sự thông công mầu nhiệm đã hiện hữu từ cõi đời đời cho đến đời đời. Đây là lời mời của thiên đàng, đây là cửa mà Chúa rộng mở cho chúng con để chúng con chọn lựa đánh đổi với cuộc đời ấu trĩ, ít ỏi, nghèo nàn, trong đức tin, ao ước, hoài bão của chúng con quá thấp kém, quá nhỏ nhặt trong cuộc đời này. Trong khi Chúa ban cho, Chúa muốn, Chúa cầu xin, Chúa dành cho chúng con quá nhiều, quá rộng, quá lớn. Lạy Chúa, cho nên chúng con chỉ cầu xin rằng, xin Chúa làm cho chúng con điều Chúa muốn. Xin Chúa mở mắt để chúng con thấy, xin Chúa giúp để chúng con đi. Xin Chúa cho chúng con biết chọn lựa, biết phân biệt cái nào tốt đẹp, tuyệt vời trong tay Chúa, để thay thế với những điều nhỏ nhặt, tạm bợ trong đời sống chúng con, để chúng con có thể sống trong vinh hiển của Chúa, sống cho vinh hiển của Chúa trong môi trường mà Chúa đặt để chúng con hiện tại, để chúng con kinh nghiệm Chúa bây giờ kết nối với sự kinh nghiệm đời đời mà Chúa đang dành cho chúng con. Và cũng để chúng con đo lường trở lại, kẻo chúng con tưởng rằng mình có Chúa, đang kinh nghiệm Chúa, đang theo Chúa, mà đó chỉ là ảo ảnh, bóng mờ mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng con cẩn trọng, đặt lòng ao ước mới trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, phù giúp chúng con, thương xót chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.